Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 17 tháng 8 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về các giám mục và giáo hội Venezuela trước hiện tình thê thảm của đất nước. Kế đó là các tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Dung nhan thương xót và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa. Xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người, chết cho thập tình để cứu độ chân gian. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha để ôm lấy tội lỗi chúng con. Trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 20, từ câu 1 đến câu 16a. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào làm vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ, sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp, vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý. Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy, những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà. Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ. Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ hàng đầu sẽ phải xuống hàng chót. chị em thân mến, khi còn tại thế, mẹ Teresa Calcutta có lần đã nói: "Tôi luôn nghĩ rằng tình thương phải bắt đầu từ gia đình mình trước, rồi đến khu xóm, đến thành phố. Yêu thương những người ở xa thì rất dễ, nhưng yêu thương những người đang sống với mình hoặc đang ở sát cửa nhà mình mới là khó. Tình thương phải bắt đầu từ một cá nhân. Muốn yêu thương một người, bạn phải tiếp xúc với người đó, gần gũi với người đó." Từ bài tin mừng chúng ta vừa nghe, việc ông chủ thuê thợ làm vườn nho vào những giờ khác nhau, từ tảng sáng đến giờ sau hết của ngày, chứng tỏ vườn nho sai trái cần đến nhiều thợ. Điều này có nghĩa là nước trời có nhiều chỗ ở và Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người. Vì thế, Thiên Chúa đã tỏ tình thương mời gọi mọi người vào những giờ khác nhau để được vào nước trời. Có thể nói, Thiên Chúa đã ngỏ lời mời gọi mọi người tin vào người, không loại trừ một ai, vào những thời điểm khác nhau. Có người được gọi đến đời sống đức tin từ nhỏ qua bí tích rửa tội. Có người lớn lên mới được gọi vào đời sống đức tin. Chính lúc mà người ta đặt tin tưởng vào Chúa và gia nhập đạo Chúa qua bí tích rửa tội, thì họ trở nên thành phần ngang hàng với nhau trước mặt Chúa. Gia nhập nước Chúa sớm hay trễ, trước hay sau, không có gì khác biệt. Tất cả những người được gọi làm vườn nho của Chúa để gia nhập nước trời đều phải ghi ơn lòng quảng đại của Chúa. Từ câu chuyện trong tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giê-xu muốn nhắc nhở cho các môn đệ và những người Do Thái về mối nguy hiểm khi tự cho mình là người xứng đáng lãnh nhận những ơn lành của Thiên Chúa, cho mình là người đáng được ơn cứu độ do những công trạng mà mình đã bỏ ra. Thực ra, tất cả những gì họ đang có đều do Thiên Chúa ban nhưng không và phát xuất từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Do đó, nếu phần thưởng chỉ cân xứng với công trạng, thì chúng ta còn mong đợi phần thưởng gì? Trái lại, nếu trông đợi vào lòng nhân hậu của Thiên Chúa, không ỷ lại vào công trạng của mình, thì niềm hy vọng của chúng ta sẽ hữu ích hơn, và lòng nhân hậu của Thiên Chúa thì vô biên. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một tâm hồn khiêm tốn để chúng con bằng lòng đón nhận những ơn lớn nhỏ Chúa ban. Cũng xin cho chúng con một tâm hồn quảng đại để chúng con hiểu được những đặc ân mà Chúa ban cho người khác thay vì ganh tị với họ và kêu trách Chúa. Amen.
Lạy Chúa, Ngài dạy con hãy đi loan tin vui của Chúa đến muôn người. Lạy Chúa, Ngài dạy hãy thứ tha, xin tha cho những kẻ làm ân oán, ban cho con rộng lòng để nhân ái, luôn yêu thương mọi người là con Chúa. Giống như Cha hiền ngóng trông con về để đón mừng người con. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, như con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Tòa Thánh chuẩn bị phát hành tên về mẹ Teresa Calcutta. Hôm mùng 5 tháng 8 vừa qua, Văn phòng phát hành tem thư và tiền xu của Vatican đã thông báo về việc phát hành một loại tem bưu chính đặc biệt vào ngày mùng 2 tháng 9,
Hai ngày trước khi Đức Thánh Cha Francisco cử hành lễ phong thánh cho mẹ Teresa Calcutta, tức là ngày mùng 4 tháng 9. Con tem có giá 0,95 euro, có hình mẹ Teresa với gương mặt nhăn nheo nhưng rạng ngời, mỉm cười trong bộ trang phục sari trắng viền xanh. Trên con tem còn có hình mẹ đang nắm tay một em bé. Thông cáo báo chí viết như sau: yếu đuối nhưng kiên định trong ơn gọi, mẹ Teresa đã yêu mến Chúa và giáo hội với một sức mạnh tuyệt vời, với sự đơn sơ và khiêm hạ phi thường. Bằng cuộc sống của mình, mẹ đã vinh danh phẩm giá của sự phục vụ khiêm hạ nhất. Mẹ là một sứ giả khiêm nhường của tin mừng và tình yêu của Chúa Kitô, được biết như một cây bút chì nhỏ bé trong bàn tay của Thiên Chúa, thi hành công việc của mình cách im lặng và luôn luôn với lòng mến dạt dào. Mẹ đã giúp đỡ người nghèo, người đau yếu và người bị bỏ rơi với sự cống hiến không mệt mỏi, trao ban những nụ cười và những cử chỉ đơn sơ, tìm ra sức mạnh để kiên trì trong ơn gọi, trong cầu nguyện và tín thác vào Thiên Chúa. Văn phòng tem thư cho biết sẽ in và bán tối đa 150.000 bản với 10 con tem mỗi bản. Tin Roma. Đức Hồng Y Toran nói rằng các tôn giáo vẫn có thể sống chung với nhau trong tình huynh đệ. Sau vụ cha Jacques Jamel bị sát hại ngay trong nhà thờ tại Pháp hôm 26 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Jean-Louis Toran, Chủ tịch Hội đồng Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh, tái khẳng định rằng các tôn giáo vẫn có thể sống chung với nhau trong tình huynh đệ. Trong một diễn đàn trên nhật báo Quan sát viên Roma bằng tiếng Ý, đề ngày 13 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Toran cổ vũ tiếp tục gặp gỡ nhau để hận thù không thể thắng thế được. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn cho biết, Ngài có mặt ở Pháp vào ngày cha Jamel bị sát hại một cách man rợ, và Ngài gợi lại phản ứng của nước Pháp rằng suy sụp trong kinh hoàng. Đức Hồng Y nói, tôi có cảm tưởng là người Pháp nhớ lại rằng văn hóa của họ cắm rễ sâu trong sứ điệp Kitô giáo. Mọi người đều bình luận rằng không ai lại đi giết hại một cha xứ. Đứng trước các thảm kịch này, Đức Hồng Y Toran kêu gọi mở ra những con đường mới hợp lý hơn và dũng cảm hơn. Dù các tội ác này có phá đổ tính khả tín của đối thoại liên tôn, Đức Hồng Y Toran vẫn khẳng định rằng sự sống chung trong tình huynh đệ không chỉ có thể mà còn cần thiết và bổ ích. Do đó, Đức Hồng Y khuyến khích tiếp tục gặp gỡ nhau, trao đổi với nhau, cùng nhau hoạt động khi có thể để hận thù không thắng thế được. Đức Hồng Y Toran cũng đưa ra những thái độ then chốt của việc sống chung rằng, nhìn người khác chúng ta với lòng ngưỡng mộ, với con mắt tò mò đầy thiện chí và với ước muốn được đi cùng với nhau. Đức Hồng Y Toran cũng lưu ý là người ta có thể tố cáo một thứ chủ nghĩa hỗn tạp. Đối thoại liên tôn là liều thuốc giải độc hiệu nghiệm nhất để chống lại chủ nghĩa tương đối. Đức Hồng Y khẳng định bởi vì nó đòi hỏi trước hết việc tuyên xưng niềm tin của chính mình. Đức Hồng Y Toran nhấn mạnh, vì có nhiều vấn đề phát sinh là do thiếu hiểu biết, nên điều khẩn thiết là phải đào sâu nội dung của các tôn giáo của chúng ta bằng một nền giáo lý ăn khớp với nhau. Cũng cần phải phát triển việc giảng dạy tôn giáo trong một xã hội đôi khi thờ ơ với khía cạnh tinh thần của đời sống con người. Khi giết cha Jacques, kẻ đã nghĩ ra hành động hèn hạ này theo đuổi một mục tiêu rõ rệt, và Đức Hồng Y kết luận, đó là chứng minh cho thấy rằng việc sống chung giữa tín đồ Hồi giáo và Kitô giáo là không thể. Chúng ta đã chứng minh và chúng ta tin tưởng rằng, ngược lại, chúng ta phải kết hợp sức mạnh của chúng ta nhân danh Thiên Chúa để cùng nhau hoạt động vì sự hài hòa và hiệp nhất trong một tinh thần chân thành và tin tưởng lẫn nhau. Cuối cùng, Đức Hồng Y trích phát biểu của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai tại Kaduna, bên Nigeria, ngày 14 tháng 2 năm 1982, rằng Kitô giáo và Hồi giáo có nhiều điểm chung, đặt ưu tiên cho việc cầu nguyện, bổn phận bảo vệ công lý cùng với lòng thương xót và việc bác ái, và nhất là sự tôn trọng mang tính thánh thiêng đối với phẩm giá con người, bao gồm cả quyền được sống của đứa trẻ chưa sinh ra. Tin Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phàn nàn về luật bán bổ ở các quốc gia Hồi giáo. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ban hành một báo cáo thường niên về tình trạng tự do tôn giáo trên thế giới và nhấn mạnh mối quan hệ giữa luật bán bổ và những vi phạm nhân quyền trong các xã hội Hồi giáo bảo thủ sâu sắc. Báo cáo nhận xét rằng, sự cuồng nhiệt của xã hội đối với luật phạm thượng, chính sự cuồng nhiệt đó, tự nó đã là một vấn đề, lại được tiếp tay bởi một bộ luật với những hình phạt nghiêm trọng dành cho những người bị cáo buộc là phạm thượng và bỏ đạo. Những lời vu cáo thường được đưa ra xuất phát từ sự theo đuổi những lợi ích cá nhân hoặc cho các mục đích cá nhân của người tố cáo, không phải là hiếm. Bạo lực dữ dội nổ ra ngay sau những lời buộc tội như thế là rất đáng lo ngại. Báo cáo nói tiếp rằng, ngoài các nguy cơ bạo lực của đám đông phát sinh ra bởi những lời buộc tội bán bổ, tòa án ở nhiều nước vẫn tiếp tục đưa ra các bản án khắc nghiệt đối với những người bị cáo buộc là phạm thượng và bỏ đạo. Đây được coi là một sách lược nhằm hạn chế nghiêm trọng tự do tôn giáo của dân chúng. Ông David Saperstein, đại sứ thiện chí cho tự do tôn giáo quốc tế, cho biết trong một cuộc họp báo hôm 10 tháng 8 vừa qua rằng 76% các quốc gia trên thế giới cung cấp các điều kiện cơ bản để mọi người tự do thực hành tôn giáo hay tín ngưỡng của họ. Tuy nhiên, éo le là có đến gần 3/4 dân số thế giới sống trong 24% các nước còn lại, nơi mà tự do tôn giáo bị hạn chế nghiêm trọng. Tin Italia. Đức Hồng Y Bagnasco nói rằng, châu Âu muốn gạt Kitô hữu ra ngoài lề xã hội vì sợ hãi. Các Kitô hữu ngày nay là các vị tử đạo. Đó là những lời giảng của Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Tổng giáo phận Genoa, Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia, hôm 10 tháng 8 vừa qua, nhân cử hành lễ kính Thánh Lorenzo Phó Tế tại nhà thờ chính tòa Thánh Lorenzo vào ngày giáo hội kính nhớ vị tử đạo này. Đức Hồng Y nói trong bài giảng rằng, đối với các Kitô hữu ngày nay, tử đạo diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Có những hình thức tử đạo đẫm máu, nhưng cũng có những hình thức yên ắng hơn. Có những hình thức tinh tế nhưng không kém phần độc ác, hợp pháp nhưng không kém phần bất công. Đức Hồng Y Bagnasco nhận xét rằng, tại châu Âu có một thế giới thế tục đang tìm cách gạt ra ngoài lề xã hội các Kitô hữu nhằm tạo ra một trật tự thế giới không có Thiên Chúa. Nỗ lực đó chung cuộc sẽ thất bại, bởi vì mặc dù các tín hữu Kitô có thể bị áp bức, họ không bao giờ bị tận diệt. Đức Hồng Y nói thêm rằng, các nỗ lực để loại trừ các tín hữu Kitô ra khỏi đời sống công cộng không phải là một dấu chỉ của sự thông minh, nhưng là biểu hiện của sự sợ hãi. Trong nỗi sợ hãi đó, người ta quyết liệt muốn loại bỏ các niềm tin tôn giáo. Tin Vatican. 21 người tị nạn Syria dùng bữa trưa với Đức Thánh Cha. Trưa ngày 11 tháng 8 vừa qua, 21 người tị nạn Syria đã được mời dùng bữa trưa với Đức Thánh Cha Francisco tại nhà trọ Thánh Marta ở Vatican. Phòng báo chí tòa thánh đã cho biết những người Syria tị nạn này hiện sống tại Roma và được cộng đồng Thánh Egidio giúp đỡ. Đây là những gia đình được đến Italia sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại trại tị nạn ở đảo Lesbos thuộc Hy Lạp. Nhóm đầu tiên đi chung chuyến máy bay với Đức Thánh Cha về Roma ngày 16 tháng 4 năm 2016. Nhóm thứ hai đến đây vào trung tuần tháng 6 vừa qua. Những người lớn cũng như trẻ em tị nạn đã có dịp nói với Đức Thánh Cha về khởi đầu cuộc sống của họ ở Italia. Các trẻ em đã tặng cho ngài những bức họa do các em vẽ, và Đức Thánh Cha đã tặng các em các đồ chơi và những món quà khác. Hiện diện cùng với Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến những người tị nạn Syria có Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, giáo sư Andrea Riccardi, sáng lập cộng đồng thánh Egidio, và ông Domenico Zani, chỉ huy trưởng đoàn hiến binh Vatican, và hai hiến binh đã cộng tác vào việc đưa các gia đình Syria tị nạn từ đảo Lesbos về Italia.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về các giám mục và giáo hội Venezuela trước hiện tình thê thảm của đất nước do Đức Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các tuần vừa qua, báo chí thế giới đã tường thuật cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế xã hội, thê thảm tại Venezuela, khiến cho người dân nước này đang phải sống trong tình trạng quyệt quệ vì thiếu thực phẩm, thuốc men và mọi sự cần thiết nhất cho cuộc sống thường ngày. Các đài truyền hình quốc tế cho thấy, dân chúng trong thủ đô Caracas phải xếp hàng cả buổi trước các hàng quán để mong mua được một ít nhu yếu phẩm và thuốc men mà cũng không có. Chính trong tình trạng khủng hoảng này, ngày 7 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Giám mục Venezuela đã nhóm phiên khoáng đài thường niên lần thứ 106 trong thủ đô Caracas. Trong diễn văn khai mạc, Đức cha Diego Patron, Tổng Giám mục Cumana, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, đã duyệt xét hiện tình xã hội thê thảm của dân nước Venezuela và mạnh mẽ khẳng định rằng một chính quyền không có đường lối chính trị nào mà chỉ hành động theo hứng, lại còn đàn áp người dân đói khát biểu tình phản đối vì thiếu thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống, là một chính quyền không có uy tín luân lý để đối thoại. Mở đầu bài phát biểu, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục cho biết, trong ngày khai mạc đại hội này, các chủ chăn nghĩ tới dân Chúa và dâng lên Thiên Chúa, Cha của lòng thương xót, lời cầu xin củng cố mọi người trong mọi đau khổ, để có thể trao ban cho những ai khổ đau sự an ủi, nhận được từ Thiên Chúa. Đức cha đã chào Đức Hồng Y Jorge Urosa Savino, Tổng Giám mục Caracas, các giám mục, linh mục viện trưởng Đại học Công giáo, các bề trên tổng quyền các dòng tu nam nữ, chủ tịch và các thành viên Hội đồng Giáo dân toàn quốc, cũng như của Hiệp hội Giáo dục Công giáo và các đại diện thế giới truyền thông theo dõi đại hội. Tiếp đến, Ngài đi thẳng vào việc phân tích tình hình của giáo hội và xã hội Venezuela. Trước hết là hiện tình giáo hội. So sánh với các vấn đề mà dân chúng đang phải sống, giáo hội như là cơ cấu, có được sức khỏe tinh thần tốt. Năm thánh lòng thương xót đang được sống với tinh thần giản dị, phù hợp với sự hoán cải cá nhân, nhưng với việc tham dự sốt sắng vào các cử hành phụng vụ và tình liên đới giữa các giáo xứ, giáo phận, cộng đoàn, hiệp hội, phong trào và giữa các thành phần khác nhau của giáo hội. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela khẳng định rằng, Tổng huấn hậu thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, niềm vui yêu thương, đã trợ giúp chúng ta trong nỗ lực này. Các linh mục tu sĩ và mọi tầng lớp giáo dân nhân viên mục vụ gia đình, các phong trào và đoàn thể, cũng như các gia đình và mọi thành phần giáo hội, phải đọc, tìm hiểu và đào sâu tông huấn này. Vì nó cống hiến cho chúng ta một cái nhìn tổng quát toàn vẹn về gia đình, kết quả các suy tư sâu rộng của toàn thể giáo hội, trình bày từ các khía cạnh văn hóa và xã hội khác nhau, nhưng được hệ thống hóa trong hai thượng hội đồng giám mục về gia đình. Nó là một cái nhìn dựa trên lời Chúa và truyền thống ngàn đời của giáo hội, cũng như thực tại cụ thể của gia đình trong mọi lục địa. Chính Đức Thánh Cha cho biết rằng, tài liệu này đề cập tới nhiều đề tài khác nhau, với giọng văn khác nhau, vì thế nó dài. Cần đọc nó từ từ, từng phần một, và tìm thấy trong đó điều cần thiết cho mọi trạng huống cụ thể. Tông huấn gồm 9 chương. Các gia đình được nhận diện trong 2 chương, chương 4 và chương 5, trong khi các nhân viên mục vụ gia đình có thể chú ý đến chương 6, và tất cả mọi người được gọi hỏi trong chương 8. Hy vọng việc đọc nó sẽ giúp chúng ta yêu thương gia đình hơn, vì gia đình không phải là một vấn đề, mà là một cơ may. Không có chương nào quan trọng hơn chương nào, nhưng tất cả làm thành một tổng thể có tổ chức và đa diện, như thân thể con người. Sự kiện Đức Thánh Cha đặt để tông huấn vào trong bối cảnh của năm thánh lòng thương xót rất ý nghĩa, vì nó như là một đề nghị đối với các gia đình Kitô, và nó khích lệ các gia đình đánh giá cao món quà hôn nhân và gia đình. Thứ đến, nó khích lệ tất cả mọi người làm cho các gia đình trở thành các dấu chỉ lòng thương xót và sự gần gũi, tại nơi mà cuộc sống gia đình không được thực hiện một cách hoàn toàn, hay không diễn ra với sự an bình và niềm vui. Tuy tông huấn niềm vui yêu thương là một đề nghị của tin mừng cho gia đình, nhưng nó không hạn hẹp cho các tín hữu công giáo, mà rộng mở cho mọi người muốn tìm hiểu và khám phá ra sự thật và vẻ đẹp của cơ thể gia đình. Họ sẽ tìm thấy trong đó một câu trả lời sâu rộng và thực tiễn cho cuộc sống phức tạp của gia đình trong thế giới tân tiến ngày nay. Tông huấn không phải là một văn bản lý thuyết, nhưng gắn liền với các vấn đề thực tiễn của người dân. Cùng với toàn thể giáo hội, Đức Thánh Cha khẳng định và tái khẳng định rằng, hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Sự kết hiệp giữa hai người đồng phái không thể được coi như ngang hàng với hôn nhân Kitô. Tông huấn khước từ ý thức hệ về giống, như là suy tư khép kín cho rằng, các khác biệt giữa người nam và người nữ không là điều tự nhiên, nhưng là kết quả của một thỏa hiệp xã hội do các xây dựng thuần túy văn hóa, theo các luật lệ mà mỗi xã hội trao ban cho các phái tính. Một trong những khẩu hiệu nền tảng của ý thức hệ này là, người nam và người nữ không được sinh ra, nhưng được tạo ra. Hậu quả là đồng phái, là cái gì bình thường, không chỉ cần tôn trọng, nhưng còn phải bênh vực, che chở và dành ưu tiên cho nó. Thật đáng lo ngại là, vài ý thức hệ kiểu này yêu sách đáp trả lại vài khát vọng nào đó. Đôi khi, có thể hiểu được, muốn áp đặt như là một suy tư duy nhất, xác định việc giáo dục các trẻ em. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tờ sự, trình bày phần đầu nội dung chính, diễn văn khai mạc phiên khoáng đại thường niên lần thứ 106 của Hội đồng Giám mục Venezuela, trước tình hình nghiêm trọng về kinh tế xã hội của đất nước. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phí Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Trên cửa thánh có khắc ghi kho tàng vô tận của lòng thương xót Chúa đối với từng người. Đó là cửa của gặp gỡ giữa nỗi khổ đau của nhân loại với sự cảm thương của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hơn 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần ngày 10 tháng 8 vừa qua trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa phép lạ vĩ đại Chúa Giêsu làm khi cho chàng thanh niên, con một bà góa thành Na-in sống lại, như Thánh sử Luca kể trong chương 7. Ngài nói, trọng tâm của trình thuật này không phải là phép lạ, mà là sự hiền dịu của Chúa Giêsu đối với bà mẹ của chàng thanh niên ấy. Lòng thương xót ở đây có tên gọi là sự cảm thương lớn đối với một phụ nữ đã mất chồng, giờ đây đang tiễn người con trai duy nhất ra nghĩa trang. Chính nỗi khổ đau lớn lao này của một bà mẹ khiến cho Chúa Giêsu cảm thương và khiêu khích Ngài làm phép lạ cho anh ta sống lại. Trong phần dẫn nhập vào câu chuyện, Thánh sử Luca dừng lại trên nhiều chi tiết. Ở cửa thành Na-in, có hai nhóm đông người đến từ hai hướng đối nghịch nhau, không có gì chung với nhau. Chúa Giêsu có các môn đệ và đám đông đi theo, đang đi vào, trong khi đoàn đám tang đi theo một người chết, với bà mẹ và đông người, đi ra. Gần cửa thành, hai nhóm chỉ phớt ngang qua nhau, mỗi nhóm theo con đường của mình, nhưng chính lúc đó, Thánh Luca ghi nhận tâm tình của Chúa Giêsu. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói, bà đừng khóc nữa. Rồi người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Sự cảm thương lớn lao hướng dẫn các hành động của Chúa Giêsu. Chính Ngài dừng đám tang lại bằng cách sờ vào quan tài và bị thúc đẩy bởi lòng thương xót sâu xa đối với bà mẹ. Ngài quyết định đối đầu với cái chết, mặt giáp mặt. Và Ngài sẽ đương đầu với nó, mặt giáp mặt, trên thập giá. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói. Trong năm thánh này thật là điều tốt. Khi bước qua cửa thánh, cửa của lòng thương xót, các tín hữu hành hương nhớ tới giai thoại này của phúc âm, đã xảy ra tại cửa thành Na-in. Khi Chúa Giêsu trông thấy bà mẹ đang khóc ấy, bà đã đi vào con tim của Ngài. Ở cửa thánh, mỗi người trong chúng ta đến đem theo cuộc sống của mình, với các niềm vui và khổ đau, các dự định và thất bại, các nghi ngờ và sợ hãi, để dâng lên lòng thương xót của Chúa. Chúng ta chắc chắn rằng, bên cạnh cửa thánh, Chúa đến gần gặp gỡ từng người trong chúng ta, để đem tới và cống hiến cho chúng ta lời an ủi quyền năng của Ngài. Đừng khóc nữa. Đó là cửa của cuộc gặp gỡ giữa nỗi khổ đau của nhân loại và sự cảm thương của Thiên Chúa. Và chúng ta hãy nghĩ tới điều này, một cuộc gặp gỡ giữa nỗi khổ đau của nhân loại và sự cảm thương của Thiên Chúa. Khi bước qua ngưỡng cửa thánh, chúng ta thực thi cuộc hành hương bên trong lòng thương xót của Thiên Chúa, là đấng lập lại với tất cả mọi người, như Ngài đã nói với chàng thanh niên đã chết. Ta bảo con, hãy trỗi dậy. Với từng người trong chúng ta, Chúa nói, hãy trỗi dậy. Thiên Chúa muốn chúng ta đứng lên. Ngài đã tạo dựng nên chúng ta để chúng ta đứng. Vì thế, sự cảm thương của Chúa Giêsu đưa tới cử chỉ chữa lành này, chữa lành chúng ta. Và từ chìa khóa là, hãy trỗi dậy, hãy đứng lên, như Thiên Chúa đã tạo dựng con. Đó luôn luôn là lời của Chúa Giêsu. Khi bước qua ngưỡng cửa năm thánh, chúng ta hãy tìm cảm thấy trong tim chúng ta lời này, hãy trỗi dậy. Đức Thánh Cha khẳng định như sau. Lời quyền năng của Chúa Giêsu có thể làm cho chúng ta đứng dậy và cũng thực hiện nơi chúng ta sự vượt qua từ cái chết sang sự sống. Lời của Ngài làm cho chúng ta sống lại, trao ban hy vọng, giải khát con tim mệt mỏi của chúng ta, mở ra một quan điểm về thế giới và cuộc sống, vượt xa hơn khổ đau và cái chết. Trên cửa thánh có khắc ghi kho tàng vô tận lòng thương xót của Thiên Chúa đối với từng người. Được lời Chúa đụng tới, người chết trỗi dậy và bắt đầu nói. và Ngài trả chàng lại cho bà mẹ. Câu này thật là đẹp. Nó chỉ cho thấy sự dịu hiền của Chúa Giê-xu. Ngài trao trả anh cho bà mẹ. Bà mẹ tìm lại được đứa con. Khi nhận anh ta lại từ tay Chúa Giê-xu, bà trở thành mẹ lần thứ hai. Nhưng người con mà giờ đây được trao trả lại cho bà đã không nhận được sự sống từ bà. Mẹ và con, như thế, nhận được căn tính riêng nhờ lời quyền năng của Chúa Giê-xu và cử chỉ yêu thương của Ngài. Như thế, đặc biệt trong năm thánh, mẹ giáo hội tiếp nhận các con cái mình bằng cách nhận ra nơi chúng sự sống đã được ơn thánh Chúa trao ban. Chính trong sức mạnh của ơn thánh đó, ơn thánh của bí tích rửa tội, mà giáo hội trở thành mẹ, và từng người trong chúng ta trở thành con của giáo hội. Trước chàng thanh niên đã sống lại và được trao trả cho bà mẹ, mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa, và nói rằng, một ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Điều Chúa Giê-xu đã làm không chỉ là một hành động cứu độ dành cho bà quá và con của bà, hay một cử chỉ của lòng tốt hạn chế trong thành đó. Trong sự trợ giúp xót thương của Chúa Giê-xu, Thiên Chúa đến gặp gỡ dân Ngài. Nơi Ngài, tất cả ơn thánh của Thiên Chúa xuất hiện và sẽ tiếp tục xuất hiện cho nhân loại. Khi cử hành năm thánh này, tôi đã muốn nó được sống trong tất cả các giáo hội địa phương, nghĩa là trong toàn giáo hội trên thế giới, chứ không phải chỉ ở Roma mà thôi. Nó như là toàn thể giáo hội rải rác trên thế giới, hiệp nhất trong tiếng ca duy nhất chúc tụng Chúa. Cả ngày nay nữa, giáo hội thừa nhận đã được Thiên Chúa viếng thăm. Vì vậy, khi chúng ta tiến tới gần cửa thánh lòng thương xót, mỗi người biết mình tiến tới cửa con tim thương xót của Chúa Giê-xu. Thật thế, chính Ngài là cửa thật dẫn tới ơn cứu độ và trao trả lại cho chúng ta sự sống mới. Lòng thương xót, nơi Chúa Giê-xu cũng như nơi chúng ta, là một lộ trình khởi hành từ con tim để đi tới đôi tay. Điều này có nghĩa là Chúa Giê-xu nhìn bạn, chữa lành bạn với lòng thương xót của Ngài. Ngài nói với bạn, hãy trỗi dậy, và con tim của bạn được nên mới mẻ. Nhưng điều này của lộ trình từ con tim tới đôi tay. Vâng, và tôi làm gì bây giờ? Với con tim mới, với con tim được Chúa Giê-xu chữa lành, tôi làm các việc của lòng thương xót với đôi tay, và tìm trợ giúp. Săn sóc biết bao người cần được trợ giúp và săn sóc. Lòng thương xót là một lộ trình, khởi hành từ con tim để tới đôi tay, nghĩa là các công việc của lòng thương xót. Kế đó, Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương khác nhau. Bằng tiếng Pháp, Ngài đặc biệt chào đoàn hành hương đến từ đảo Maurice. Ngài cũng chào các đoàn hành hương nói tiếng Anh đến từ các nước Anh, đảo Manta, Indonesia và Hoa Kỳ. Khi đến gần cửa thánh, là chúng ta đến gần lòng thương xót của Chúa Giê-xu với lòng trông cậy. Ngài cảm thương từng người trong chúng ta và canh tân con tim của chúng ta. Chào các đoàn hành hương nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha nói, lòng thương xót nơi mỗi người phải khởi hành từ con tim để tới đôi tay, và trở thành các công việc của lòng thương xót. Trong số các nhóm hành hương Italia, Ngài chào các thành viên Hiệp hội Thánh Tâm, các nữ tu vô nhiễm và các nữ tỳ Thánh Tâm đang họp tổng tu nghị. Ngài khuyên các chị luôn trung thành với đặc sủng của các vị sáng lập và làm chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Đức Thánh Cha cũng chào giới trẻ thành viên của tổ chức Giorgio La Vira Firenze, đến từ nhiều nước trên thế giới, và khích lệ họ thăng tiến nền văn hóa gặp gỡ, nhìn nhận sự hiện diện của Chúa, đặc biệt nơi người nghèo và những người cần được trợ giúp. Chào giới trẻ, các anh chị em đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc tới Thánh Đa Minh, sáng lập dòng anh em giảng thuyết mà giáo hội kính nhớ ngày 8 tháng 8 vừa qua, nhân kỷ niệm 800 năm thành lập. Ngài mong lời soi sáng của thánh nhân thúc đẩy giới trẻ biết lắng nghe và sống các giáo huấn của Chúa Giêsu. Sức mạnh nội tâm của thánh nhân nâng đỡ các người đau yếu trong những lúc khổ đau. Và sự tận tụy tông đồ của Ngài nhắc nhở các đôi tân hôn chú ý tới tầm quan trọng của việc giáo dục trong gia đình. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương hôm thứ Tư ngày 10 tháng 8 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài dùng mà thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, một dung nhan thương xót hôm nay xin được tiếp tục trình bày đề tài Giáo hội Công giáo, Giáo hội của lòng Chúa thương xót. Rao giảng về lòng thương xót của Thiên Chúa, đó là trách nhiệm đầu tiên của giáo hội cần làm. Giáo hội cần rao giảng về lòng thương xót của Thiên Chúa ngay trong hoàn cảnh xã hội hiện nay, trong đó hình ảnh Thiên Chúa đang bị mờ dần và nhiều người đang lờ đi, không nhìn đến Thiên Chúa. Hay nói khác đi, nhiều người đang sống trong một tâm thức, Thiên Chúa đâu có giúp họ làm giàu, đâu có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của con người. Thiên Chúa không còn cần thiết nữa đối với họ. Rất nhiều người trẻ ở Tây Phương đang mang tâm thức này. Họ đang bị những khuynh hướng tục hóa tân thời lôi kéo ra xa khỏi Thiên Chúa. Chính trong xã hội tục hóa tinh vi này, lòng thương xót của Thiên Chúa cần được rao giảng nhiều hơn bao giờ hết. Khi rao giảng lòng thương xót của Thiên Chúa, giáo hội cần chú ý không diễn tả một khuôn mặt Thiên Chúa như là một quan tòa nghiêm khắc, và cũng không trình bày một Thiên Chúa quá dễ dãi, đến nỗi chẳng ai phải lo sợ gì với Ngài cả. Cũng tránh cách trình bày khuôn mặt Thiên Chúa với những nét trừu tượng mang tính triết lý. Thiên Chúa đó là Thiên Chúa của các triết gia mà thôi. Giáo hội cần rao giảng và diễn tả một cách sống động và thực tế về khuôn mặt nhân từ hay thương xót của Thiên Chúa. Như trong Thánh Kinh đã nói về Ngài, như là người cha nhân từ. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, người là cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Giáo hội cần kể lại cho mọi người nghe câu chuyện của Thiên Chúa đã thương xót nhân loại như thế nào, những câu chuyện của lòng thương xót trong Cựu Ước và trong Tân Ước, như Chúa Giêsu đã kể trong các dụ ngôn và được thực thi trong cuộc sống của Ngài. Cao điểm của lòng thương xót mà Thiên Chúa biểu lộ là con đường thương khó và thập giá của Chúa Giêsu. Giáo hội cần nêu bật điểm này. Ngoài ra, việc rao giảng về lòng thương xót của Thiên Chúa phải đi đôi với việc tân phúc âm hóa. Ở đây cũng nên nói rằng, chúng ta không rao giảng về một phúc âm mới nào, mà chúng ta vẫn rao giảng phúc âm của Chúa Giêsu, nhưng rao giảng trong một cách thức mới, liên hệ đến cuộc sống và hoàn cảnh sống mới của con người. Chúng ta chỉ có thể chạm được trái tim của người nghe khi chúng ta rao giảng về Thiên Chúa, đấng hiện diện trong những khổ đau và bất hạnh của con người, như là một người cha giàu lòng thương xót. Nghĩa là, qua lời rao giảng của chúng ta, giúp cho người nghe khám phá ra hình ảnh của Thiên Chúa nhân hậu đang có mặt trong lịch sử cuộc đời của họ. Vì thế, lời rao giảng của chúng ta sẽ chẳng tìm thấy ý nghĩa nếu chúng ta chỉ có phê bình chỉ trích thế giới hiện đại với những hậu quả tiêu cực. Chúng ta cần phải rao giảng một Thiên Chúa nhân từ, đấng ngự trị trên các đám mây và bóng đêm, đấng cho mưa xuống trên người công chính lẫn người tội lỗi, đấng giàu lòng thương xót thấu biết từng người trong chúng ta, và Ngài biết mỗi người chúng ta đang cần gì. Với những người sống xa Chúa và giáo hội, chúng ta cần rao giảng cho họ về một Thiên Chúa từ nhân như người cha luôn sẵn sàng đón nhận đứa con thứ trở về, và trao lại cho nó phẩm giá cao quý, dù quá khứ đời sống của nó như thế nào đi nữa. Người cha giàu lòng thương xót đó, như người Samaritano nhân hậu, luôn dừng bước trên những người bất hạnh bị nạn đang nằm ở bên đường. Ngài cúi xuống để chăm sóc, băng bó vết thương và cứu chữa. Ngài có một tấm lòng cao quý luôn rung động và yêu thương con cái mình. Tình yêu và lòng nhân hậu này vượt trên mọi bóng đêm, mọi quá khứ tội lỗi, và không bao giờ lắc đầu hay lờ đi khi thấy những người đau khổ bất hạnh. Người cha nhân hậu này cũng là người mục tử nhân lành, sẵn sàng bỏ hết mọi công việc, và kể cả để lại 99 con chiên khác trong chuồng, mà lên đường đi tìm con chiên lạc. Khi tìm thấy, Ngài vui mừng vác chiên trở về, và nỗi vui mừng về một con chiên tội lỗi trở về thì lớn hơn niềm vui của 99 con chiên không cần hối cải. Khi giáo hội xác tín mạnh mẽ về lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa là lúc giáo hội rao giảng chân lý sâu thẳm nhất về Thiên Chúa, cũng như rao giảng chân lý sâu thẳm nhất về con người. Chân lý sâu thẳm nhất về Thiên Chúa hệ tại ở chỗ, Thiên Chúa là tình yêu tự hiến mình, và là tình yêu luôn sẵn sàng tha thứ cho con cái của mình. Và chân lý sâu thẳm nhất về con người, mang ý nghĩa, Thiên Chúa trong tình yêu tạo dựng nên con người cách tuyệt vời. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người, dù con người có lìa xa Ngài. Hơn nữa, Thiên Chúa với lòng thương xót còn chuộc lại con người và gầy dựng lại phẩm giá cao quý của con người. Thiên Chúa đã đi xuống tận chỗ thấp nhất và bần cùng nhất mà con người đã rơi xuống để kéo con người lên và đưa con người trở về lại với trái tim hay thương xót của Ngài. Và ở bên Ngài, con người được nghỉ ngơi bồi dưỡng trong an bình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần 3 trong loạt bài nói về giáo hội của lòng Chúa thương xót, do tác giả linh mục John Bautista Nguyễn Ngọc Thế. Mục Dung Nhan Thương Xót xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Khúc cảm thán từ đó âm ba vọng ngân dồn dã trong tim ngày đêm, tán dương tình yêu Thiên Chúa. suốt một đời con tắm mắt trong tình cha, giữa chưa sa mạc chảy ra Chúa như nguồn nước tràn hòa. Tiếng gọi nào rộn rã vang trong chiều mơ, vồn vã cánh tay ngài đưa dắt con vào miền thương nhớ. Trên rìu đào ngài chuốc chưa chan ngày nào, bánh thơm ân huệ chưa trao, tháng năm tình mến dâng trào. Xin dâng lên Chúa tình yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thanh ân ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bó hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la chung hơi, nguyện hồn con mãi đêm trôi hương tình yêu ôn tuyệt vời.
Quý vị và các bạn thân mến, một truyền thuyết xưa kể lại rằng ngày kia có hai người cùng đi gặp Thượng Đế để hỏi lối đi lên thiên đường. Thấy hai người đói lả, Thượng Đế cho mỗi người một suất cơm. Một người khi nhận được phần cơm thì cảm động lắm, cứ cảm ơn rối rít. Còn người kia cũng nhận được phần cơm, nhưng không hề động lòng, cứ làm như mọi người phải cho anh ta ăn mới phải. Về sau, khi đến cửa thiên đường, Thượng Đế chỉ cho người nói cảm ơn vào, còn người kia thì không. Người bị từ chối đứng ngoài cổng tỏ vẻ bực tức và nói, tôi không phục, chẳng lẽ chỉ vì tôi quên nói lời cảm ơn mà tôi lại không được vào thiên đàng sao? Thượng Đế trả lời, không phải ngươi quên mà là ngươi không có lòng biết ơn, nên không nói ra được lời cảm ơn. Người không biết cảm ơn là người không biết yêu người khác và cũng không được người khác yêu. Nhưng anh ta vẫn tiếp tục biện minh, chẳng lẽ tôi chỉ nói thiếu hai chữ cảm ơn mà sự việc lại quan trọng đến thế sao? Thượng Đế đáp, biết làm thế nào được, bởi vì lối lên thiên đường được trải bằng lòng biết ơn, và cửa thiên đường chỉ có thể mở được bằng chìa khóa của lòng biết ơn, còn địa ngục thì không cần. Quý vị và các bạn thân mến! Không ai là một hòn đảo, con người sống cần có nhau. Nói lên hai tiếng cảm ơn là nói lên tình liên đới sâu thẳm giữa người với người. Mỗi người đều cần đến người khác để sống và trưởng thành. Không ai nghèo đến độ không có gì để trao tặng. Cuộc đời là chuỗi dài những lãnh nhận và trao ban từ sự sống cho đến công việc. Không có gì mà không do lãnh nhận từ người khác. Do đó, biết ơn là một đòi hỏi thiết yếu nhất của trái tim con người. Lòng biết ơn chân thành là dấu chỉ của người biết tôn trọng và quan tâm đến người khác. Từ đó, tình yêu giữa người với người được nảy nở. Hơn nữa, lòng biết ơn còn là con đường dẫn con người đến gặp gỡ Thiên Chúa, đấng là cội nguồn của mọi ơn huệ. Trong tương quan với Chúa, thì lòng biết ơn xuất phát từ sự nhận thấy tình thương của Chúa. Lòng biết ơn thúc đẩy con người đến với Chúa để tạ ơn, tôn vinh và thờ lạy Chúa. Như người phong cùi ngoại giáo xứ Samaria trong Tin Mừng theo Thánh Luca, khi nhận được ơn Chúa chữa lành, thì anh đã quay lại, sắp mình thờ lạy và tạ ơn Chúa. Trong khi đó, chính người Do Thái giáo dù đã được Chúa chữa lành, nhưng không nhận ra tình thương của Chúa, nên đã không trở lại mà tạ ơn Chúa. Thật ra, Chúa không cần có người cảm tạ tôn vinh Chúa, vì điều đó không thêm gì cho Chúa, nhưng điều đó lại xin ích cho con người. Người nào càng cảm ơn Chúa, thì càng gắn chặt tương quan với Chúa, và do đó càng được đón nhận thêm ơn của Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con rất nhiều điều từ thể xác cho đến linh hồn. Xin Chúa thương ban cho chúng con một điều nữa thôi, là cho chúng con luôn biết nhận ra những ân huệ của Chúa, mà không ngừng tri ân cảm tạ Chúa. Amen.
Khúc cảm tạ từ đó âm ba vọng ngân, dồn dã trong tim ngày đêm tán dương tình yêu Thiên Chúa. Suốt một đời con tắm mát trong tình Cha, giữa chưa sa mạc chảy ra Chúa như nguồn nước tràn hòa. Tiếng gọi nào rộn rã vang trong chiều mơ, vồn vã cánh tay ngài đưa dắt con vào miền thương nhớ. Trên rượu đào ngài chuốc chưa chan ngày nào, bánh thơm ân huệ Chúa trao, tháng năm tình mến dâng trào. Xin dâng lên Chúa tình yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bó hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, nguyện hồn con mãi đêm trôi hương tình yêu ôn tuyệt vời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.